Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 6 tháng 2 năm 2021, thứ Bảy trong tuần thứ tư mùa thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 6, từ câu 30 đến câu 34. Khi ấy, các tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu và kể lại cho người biết mọi việc các ông đã làm và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông, chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. Vậy, thầy cho xuống thuyền, đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi trước cả các ngài. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt, và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Quý ông bà và anh chị em thân mến, vô cảm, cụm từ này dường như trong chúng ta ít nhiều đã từng nghe nói đến. Ngày nay, nhiều người vẫn nhắc lại câu chuyện bé Duyệt Duyệt ở Trung Quốc bị chiếc xe tải cán lên mình, và rồi bao nhiêu con người đã ngang qua, nhìn thấy và tiếp tục bỏ đi như không hề có chuyện gì. Chỉ đến khi một người nhặt rác nhìn thấy em và ra tay cứu giúp, nhưng rồi em cũng không qua khỏi. Từ đó, gióng lên hồi chuông về sự vô cảm của con người trong thế giới hôm nay. Thưa cộng đoàn, Thiên Chúa chúng ta không phải là một Thiên Chúa vô cảm, mà là một Thiên Chúa đồng cảm, chạy lòng thương với những hoàn cảnh khác nhau của con người. Thiên Chúa không đứng xa để nhìn thấy con người đau khổ, nhưng Thiên Chúa đã bước đến với con người, nâng con người trỗi dậy và dám đụng chạm đến những nỗi đau, những vất vả và gian nan của con người. Thiên Chúa không nhắm mắt làm ngơ khi thấy con người phải đau khổ, nhưng Ngài đã chấp nhận trở nên liên lụy với thân phận con người. Đức Giêsu chọn con đường bước vào trần thế, tìm đến với con người đau khổ, cùng đau nỗi đau của con người và chấp nhận cả cái chết vô cùng đau đớn để giải thoát con người. Tin mừng Marco hôm nay muốn diễn tả một Thiên Chúa chạy lòng thương, tìm đến với con người, chứ không trốn tránh những vấn đề thực tế của con người. Sau khi sai các tông đồ đi rao giảng tin mừng sám hối, các ông trở về kể lại cho Chúa về những việc các ông đã làm. Đức Giêsu thấy rõ niềm vui xen lẫn mệt mỏi trên gương mặt của các tông đồ. Người thấy điều các ông cần lúc này là được nghỉ ngơi, vì thế người đã nói với các ông, các con hãy tìm một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi một chút. Chi tiết này cho thấy Đức Giêsu quan tâm đến các tông đồ của mình, vì người thấy các ông bận rộn đến độ không có giờ ăn uống nghỉ ngơi. Đức Giêsu muốn các ông tìm nơi thanh vắng để nghỉ ngơi, là người muốn các ông dành sự nghỉ ngơi để gặp gỡ Thiên Chúa, lấy lại năng lượng cho đời sống thiêng liêng của mình. Thánh Marco còn cho thấy khi bước ra khỏi thuyền, thấy đám đông dân chúng đang đi tìm, Đức Giêsu chạnh lòng thương bởi họ bơ vơ lạc lõng như đàn chiên không người chăn dắt. Đức Giêsu không đành lòng để những con người này lầm lũi mất phương hướng. Người tiếp tục dạy dỗ họ, quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho họ. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giêsu đã chết để tẩy rửa tội lỗi nhân loại, đưa con người trở về với Thiên Chúa và đưa con người về lại với nhau. Qua đó, Người cũng mời gọi chúng ta có một tấm lòng, một trái tim biết chạy thương để quan tâm lo lắng cho nhau, cho những người thân thuộc của mình, cho bạn hữu và những anh chị em xung quanh. Đừng để ai cảm thấy bơ vơ lạc lõng giữa một xã hội đầy rẫy những bon chen này. Hôm nay, phụng vụ giáo hội kính nhớ Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo tiên khởi tại Nhật Bản. Đây là các chứng nhân đã theo gương Chúa Kitô. Các ngài chạy lòng thương anh chị em của mình đang đói khát lời Chúa và ơn cứu độ. Thế nên, các ngài sẵn sàng ra đi rao truyền đạo Chúa cho quê hương, cho dân tộc thân yêu. Tuy nhiên, xảy ra trong nước cuộc cấm đạo và bách hại khốc liệt. Vì lòng yêu mến Chúa Kitô và ơn cứu độ các linh hồn, các ngài can đảm đón nhận triều thiên tử đạo. Trước khi bị hành hình ở Nagasaki, Thánh Phaolô Miki thầm dâng lời nguyện cuối cùng của cuộc đời mình. Giống như thầy mình, tôi sẽ chết trên thập giá. Giống như người, con tim tôi sẽ bị xé nát bởi một lưỡi giáo. Nhờ đó, dòng máu của tôi và tình yêu của tôi sẽ tuôn chảy trên mảnh đất này và thánh hóa nó nhân danh người. Lạy Chúa, giữa một thế giới đầy những xáo trộn và ồn ào, sự thờ ơ và dửng dưng tạo ra khoảng trống giữa người với nhau. Xin cho chúng con biết xóa tan những rào cản của sự thờ ơ nguội lạnh bằng sự cảm thông, quan tâm và sẻ chia, nhờ lời truyền cầu của Thánh Phaolô Miki. Amen.
Lòng con, Chúa ơi, ngay giờ này, chẳng lòng con để con không xa Ngài. Chẳng lòng con, Chúa ơi, ngay giờ này, chẳng lòng con để con say mê Ngài. Vượt con vươn lên, hỏi chôn tôi tâm tuyệt vọng. Vượt con vươn lên, hỏi nghi sợ và sâu não, thì con sẽ hát chúng tan người thân danh Chúa. Xin thần linh đến chạm vào con ngay Chúa ơi,
chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này, chạm lòng con để con luôn tin. Con ngay Chúa ơi,
con vươn lên khỏi chôn tôi tâm tuyệt vọng, vượt con vươn lên khỏi nghi sợ và sâu não,
thì con sẽ hát chúc ta ngợi khen danh Chúa. Xin thần linh đến chạm vào con ngày Chúa ơi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Sự kiện video của Đức Thánh Cha nhân cuộc gặp gỡ trực tuyến tại Abu Dhabi. Đức Thánh Cha Francisco gọi tình huynh đệ là biên cương mới của nhân loại và cổ võ sống tình huynh đệ đích thực như con cái, anh chị em, con của cùng một cha. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sự kiện video gửi các tham dự viên trong cuộc gặp gỡ trực tuyến tại Abu Dhabi trưa ngày 4 tháng 2 vừa qua, nhân ngày thế giới đầu tiên về tình huynh đệ nhân loại, với sự tham dự của đại imam Ahmad Al-Tayyeb của đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa, Sheikh Mohammed bin Zayed của Emirati và ông tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cùng với nhiều nhân vật khác. Trong sứ điệp bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha nồng nhiệt cảm ơn đại imam Al-Tayyeb mà ngài gọi là người anh em, người bạn, đã tin tưởng nơi tình huynh đệ đại đồng của nhân loại và dẫn thân đi tới tuyên ngôn chung với ngài cách đây 2 năm về tình huynh đệ nhân loại. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn Sheikh Mohammed bin Zayed, ông tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Guterres, cũng như luật sư Abdel Salam cùng với nhiều người khác đã cộng tác rất nhiều để có tuyên ngôn cũng như thực hiện cuộc gặp gỡ huynh đệ này. Đức Thánh Cha nói: "Xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã tin tưởng và dẫn thân cho tình huynh đệ, vì ngày nay tình huynh đệ là biên cương mới của nhân loại. Hoặc chúng ta là anh em với nhau hay chúng ta hủy hoại lẫn nhau. Không có thời gian cho sự dửng dưng cách biệt. Chúng ta không thể rửa tay bằng cách giữ khoảng cách, coi thường, hạ giá. Chúng ta là anh em với nhau hoặc tất cả sẽ tàn rã." Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, tình huynh đệ có nghĩa là giơ tay ra cho nhau, là tôn trọng, lắng nghe với tâm hồn cởi mở. Tình huynh đệ có nghĩa là kiên vững trong các xác tín của mình, vì không có tình huynh đệ chân thực nếu bạn coi nhẹ và thương lượng về chính xác tín của mình. Chúng ta là anh em với nhau, sinh từ cùng một cha. Với những văn hóa truyền thống khác nhau, nhưng tất cả đều là anh em. Và qua sự tôn trọng các văn hóa và truyền thống khác nhau, quốc tịch của chúng ta cần phải xây dựng tình huynh đệ này. Đức Thánh Cha đã không quên chúc mừng hai người được tặng giải thưởng Zayed năm này về tình huynh đệ, đó là ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres và bà Latifa Ibanez-Yaten. Tin Yangon, Myanmar. Đức Hồng Y Chabo lên án đảo chánh tại Myanmar. Đức Hồng Y Chabo, Tổng giám mục Tổng giáo phận Yangon, Chủ tịch Hội đồng giám mục Myanmar, lên án cuộc đảo chánh hôm 1 tháng 2 vừa qua của giới tướng lãnh nước này, đồng thời kêu gọi dân chúng giữ bình tĩnh và tránh bạo động. Đức Hồng Y Bo thuộc dòng Đông Bosco và cũng là Chủ tịch Liên Hội đồng giám mục Á Châu. Trong tâm thư công bố hôm 3 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y bày tỏ đau buồn vì thời điểm đen tối hiện nay trong lịch sử, và ngài cảm thấy hy vọng khi quan sát sự kiên trì của dân tộc Myanmar trong cuộc tranh đấu cho phẩm giá. Đức Hồng Y Bo viết: "Tôi kêu gọi mỗi người trong anh chị em hãy giữ bình tĩnh và đừng bao giờ trở thành nạn nhân của bạo lực. Chúng ta đã đổ máu đủ rồi, đừng để máu đổ thêm tại đất nước này. Đừng tiếp tục oán ghét trong lúc này khi chúng ta đang tranh đấu cho phẩm giá và sự thật." Ngỏ lời với các tướng lãnh và gia đình quân đội Myanmar, Đức Hồng Y Bo viết: "Thế giới đã phản ứng, bị sốc và lo âu vì những gì đã xảy ra. Năm 2015, khi có sự chuyển tiếp ôn hòa tiến tới một chính phủ dân cử từ quân đội, thế giới đã tỏ ra ngưỡng mộ. Ngày nay, thế giới đang cố gắng tự hỏi điều gì sai trái trong những năm sau đó. Phải chăng vì thiếu đối thoại giữa chính quyền dân cử và quân đội? Nay quân đội đơn phương tiến quyền, điều này làm gây sốc cho thế giới và nhân dân Myanmar. Những điều gọi là có các bất thường trong việc bỏ phiếu có thể được giải quyết bằng đối thoại trước sự hiện diện của các quan sát viên trung lập. Nhưng một cơ may lớn đã bị mất. Dù vị lãnh đạo thế giới đã và sẽ lên án những việc làm tạo nên kinh hoàng hiện nay." Đức Hồng Y nói với giới tướng lãnh đạo chính rằng, nay quý vị hứa sẽ có dân chủ nhiều hơn sau cuộc điều tra và một cuộc bầu cử khác. Nhân dân Myanmar đã mệt mỏi vì những lời hứa suông. Họ sẽ không bao giờ chấp nhận những vụ phản đối giả tạo. Quý vị đã hứa sẽ tổ chức bầu cử đa đảng trong vòng một năm. Làm sao quý vị phục hồi được sự tín nhiệm của nhân dân chúng tôi? Họ chỉ tín nhiệm khi lời nói được đi đôi với những việc làm thành thực. Một lần nữa, tôi xin quý vị hãy đối xử với nhân dân trong phẩm giá và an bình. Đừng để có bạo lực chống lại nhân dân Myanmar yêu quý của chúng ta. Rồi Đức Hồng Y Chabo cũng bày tỏ đau buồn vì các đại biểu quốc hội dân cử bị bắt, cũng như nhiều văn sĩ, những người bênh vực nhân quyền và người trẻ. Đức Hồng Y nói, họ không phải là tù nhân chiến tranh, họ là tù nhân của một tiến trình dân chủ. Quý vị hứa dân chủ thì hãy bắt đầu trả tự do cho họ và thế giới sẽ hiểu quý vị. Và Đức Hồng Y bày tỏ liên đới, cầu nguyện cho bà Aung San Suu Kyi, Tổng thống U Win Min và các vị lãnh đạo khác bị quân đảo chánh bắt giam, đồng thời kêu gọi trả tự do cho họ. Đức Hồng Y Bo cảm ơn những phản ứng của cộng đồng quốc tế đối với Myanmar trong lúc này, nhưng kêu gọi đừng cấm vận và trừng phạt, vì các biện pháp ấy chẳng có hiệu quả bao nhiêu mà chỉ đóng cửa và cắt đứt đối thoại. Cấm vận chỉ làm sụp đổ kinh tế, khiến cho hàng triệu người lâm cảnh nghèo đói. Trở thành những người thực thi hòa giải là con đường duy nhất. Tin Toledo, Tây Ban Nha. Tổng giáo phận Toledo lập quỹ giúp các nữ đan Việt. Tổng giáo phận Toledo là giáo phận cổ kính nhất tại Tây Ban Nha, đã thành lập một ngân quỹ để trợ giúp kinh tế cho các nữ đan Việt chiêm niệm trong giáo phận, đang gặp nhiều khó khăn về vấn đề kinh tế. Sắc lệnh thành lập cho biết, ngân quỹ này là một quỹ tài chính chứ không phải là một tổ chức và có tư cách pháp nhân. Việc quản trị ngân quỹ này được ủy thác cho ban đại diện giám mục về đời sống thánh hiến trong tổng giáo phận Toledo. Ban này sẽ thiết định các thẩm quyền, tiêu chuẩn, quy luật điều hành và những hình thức tiến hành việc tài trợ. Một toán đặc trách có nhiệm vụ nhận đơn xin giúp đỡ của các nữ đan Việt, cứu xếp và tiến hành việc tài trợ. Toán này gồm có vị chủ tịch là đại diện giám mục đặc trách về đời sống thánh hiến, đại diện giám mục về kinh tế, một cộng tác viên của ban đại diện giám mục về đời sống thánh hiến, và sau cùng là một thư ký của ban do Đức Tổng giám mục chỉ định. Ngân quỹ sẽ đón nhận các ngân khoản do tòa tổng giám mục trao, cũng như những dân cúng, gia sản của cá nhân, các tiền đóng góp hoặc là quyên từ các giáo xứ, hoặc từ các tổ chức chuyên biệt, các dòng tu, các huynh đoàn, v.v. Tin Abu Dhabi. Hai nhân vật được trao giải JS 2021. Hai người được trao giải thưởng JS về tình huynh đệ nhân loại năm nay 2021 là bà Latifa Ibangiaten và ông Antonio Guterres, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Các giám khảo của giải thưởng này thuộc một ban độc lập gồm một nhóm người thuộc 30 quốc gia được bổ nhiệm do các vị lãnh đạo thuộc các lĩnh vực chính quyền, văn hóa và tôn giáo. Danh sách hai nhân vật trúng giải được công bố hôm 3 tháng 2 vừa qua trong một cuộc họp báo ở Abu Dhabi, và lễ trao giải đã diễn ra ngày 4 tháng 2 vừa qua trong buổi cử hành trực tuyến Ngày Thế Giới lần đầu tiên về tình huynh đệ nhân loại. Giải JS được thành lập năm 2019 để tưởng niệm quốc vương Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, vị sáng lập Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập, cũng gọi là Emirati. Giải này lần đầu tiên được trao tặng cho Đức Giáo Hoàng Francisco và Đại Imam Ahmad Al-Tayyeb của Đền thờ Hồi giáo Al-Azhar bên Ai Cập. Bà Latifa Ibangiaten, gốc người Maroc, là mẹ của 5 người con, đã sáng lập Hiệp hội Imad cho giới trẻ và hòa bình. Năm 1977, khi được 17 tuổi, bà di cư sang Pháp. Một trong những người con trai của bà tên là Imad gia nhập trung đoàn một nhảy dù của Pháp và bị ám sát năm 2012 gần thành phố Toulouse. Bà đã tìm được Mohamed là kẻ đã sát hại con của bà để tìm hiểu xem điều gì đã khiến anh ta phạm tội giết người. Cuộc gặp gỡ đó đã làm cho bà Latifa tiếp xúc với thế giới của những người trẻ, cảm thấy bị bỏ rơi và không bao giờ thành công trong việc hội nhập vào xã hội nói chung. Từ đó, bà nảy ra ý tưởng thành lập hiệp hội mang tên Imad, con trai của bà. Bà đi nhiều nơi tại Pháp để kể lại câu chuyện của bà và gặp gỡ với giới trẻ. Hy vọng của bà là góp phần bảo tồn sự hòa hợp xã hội giữa các thế hệ già trẻ, cũng như giữa những người gốc Pháp và những người nhập cư. Nhân vật thứ hai nhận giải là ông Guterres, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, nguyên là Thủ tướng Bồ Đào Nha. Trong năm qua, khi cả thế giới bị chao đảo vì đại dịch COVID-19, trong nhiều cơ hội, ông đã lên tiếng kêu gọi ngừng bắn tại các nơi trên thế giới để tập trung nỗ lực vào cuộc chiến đích thực là bài trừ COVID-19. Tin Washington, Hoa Kỳ. Hội đồng giám mục chính thống Mỹ bênh vực sự sống. Sau các giám mục Công giáo, đến lượt Hội đồng giám mục chính thống tại Mỹ tái khẳng định bảo vệ sự sống con người vô điều kiện từ khi mới thụ thai, đứng trước sự cổ võ và tài trợ phá thai do tân Tổng thống Joe Biden và chính phủ của ông theo đuổi. Trang mạng chính thống Thời báo, chuyến đi hôm 30 tháng Giêng vừa qua, có đăng tải tuyên ngôn của Hội đồng Giám mục Chính thống tại Mỹ khẳng định rằng mọi người, dù ở trong lòng mẹ hay đã ra chào đời, đều được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa và được đẹp đẽ cũng như phẩm giá của Chúa bạn. Vì thế, không bao giờ có thể chấp nhận việc giết người cố ý và bừa bãi. Tuyên ngôn được công bố nhân dịp cuộc tuần hành thường niên bênh vực sự sống hôm 29 tháng Giêng vừa qua ở Washington, diễn ra dưới dạng trực tuyến vì đại dịch. Cuộc tuần hành này diễn ra hàng năm để chống lại phán quyết năm 1974 của tối cao Pháp Viện Mỹ cho phép phá thai. Các thẩm phán hồi đó tuyên bố phá thai là chuyện riêng tư của phụ nữ. Nay tân chính phủ của Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ biến phán quyết này của tối cao Pháp Viện thành một đạo luật gọi là để bảo vệ quyền phá thai của phụ nữ. Tổng thống Biden cũng tuyên bố bãi bỏ lệnh của Tổng thống Donald Trump trước đây. Mỗi khi một Tổng thống Cộng hòa ở Mỹ lên cầm quyền, đều tuyên bố lệnh cấm này, và khi một Tổng thống thuộc Đảng Dân Chủ lên cầm quyền, thì lại bãi bỏ lệnh cấm này. Các giám mục Công giáo đã mạnh mẽ phê bình việc làm của Tổng thống Biden, và nay các giám mục chính thống cũng bày tỏ cùng lập trường, và đồng thời cũng tuyên bố giúp các phụ nữ phá thai tìm một phương thức khác thay vì phá thai, vì nhiều khi các phụ nữ này gặp khó khăn về tài chính, hoàn cảnh gia đình khó khăn, v.v. Hội đồng giám mục chính thống tại Mỹ quy tụ hơn 50 giám mục thuộc các giáo hội, phần lớn là có cơ cấu tự quản và tự trị. Tin Jakarta, Indonesia. Công giáo Indonesia chào mừng việc bài trừ Hồi giáo cực đoan. Giáo hội Công giáo tại Indonesia chào mừng quyết định của chính phủ nước này thành lập những công chức ủng hộ các tổ chức Hồi giáo cực đoan hoặc khủng bố ra khỏi guồng máy hành chính của nhà nước. Hôm 25 tháng Giêng vừa qua, Bộ trưởng Cải tổ Hành chính và Bàn giấy của Indonesia, ông Kajo Kumolo, đã ban hành thông tư về quyết định trên đây của chính phủ, đồng thời cho biết có khoảng 800.000 người trong tổng số 4.300.000 công chức nhà nước bị ảnh hưởng của ý thức hệ cực đoan. Thông tư này được loan báo cho công chúng ngày 28 tháng Giêng sau đó, quy định rằng mọi liên hệ trực tiếp hay gián tiếp với các tổ chức khủng bố đều có thể bị sa thải hoặc bị truy tố. Những thành phần ủng hộ các tổ chức cực đoan và khủng bố như thế chối bỏ ý thức hệ Pancasila nằm nguyên tắc của quốc gia cũng như hiến pháp. Bộ trưởng Kumolo cho biết hàng chục công chức căn dự vào những cuộc khủng bố đã bị bắt trong những năm gần đây. Vì thế, nay đã đến lúc nhổ bỏ tận gốc rễ trước khi họ có thể gây ra thiệt hại. Theo cha Paulus Christian Siwantoko, Tổng thư ký điều hành Ủy ban Giám mục Indonesia về giáo dân, nhiều cơ quan chính phủ bị những thành phần cực đoan len lỏi vào. Một trong những người khủng bố bằng bom chống ba thánh đường Kitô ở thành phố Surabaya, miền đông đảo Java, hồi năm 2018, là công chức của chính phủ. Cha Paulus cũng nói với hãng tin Công giáo UCAN rằng, nay là lúc cần phải đưa ra những hành động. Công chức là người đã tuyên thệ trung thành với nhà nước Cộng hòa Indonesia thống nhất và năm nguyên tắc Pancasila. Họ phải chấp nhận những hậu quả nếu vi phạm.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ trước, chúng ta đã nói về những đề tài hài lòng với những gì mình có và hạnh phúc với những gì mình có. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau chủ đề tất cả những gì chúng ta có đều là quà tặng. Đúng vậy, khi đi vào cuộc đời này, tôi chỉ có hai bàn tay trắng. Ngay cả tấm thân này tôi cũng nhận được từ mẹ cha, chẳng phải tự mình hình thành nên, và nếu ra đi khỏi thế giới này, tôi vẫn đi ra trắng tay. Không ít khi tôi cũng hài lòng và tự hào về những nỗ lực, những thành công trong đời. Mặt khác, nếu không có các phương tiện và sự hỗ trợ của biết bao nhiêu người quanh mình, chúng ta vẫn không được như thực tế mình đang có. Điều này ví như một người nông dân tự hào về vụ mùa của mình, nhưng chẳng bao giờ nghĩ rằng nếu không có đất, có nước, thời tiết thuận lợi và ngay cả hạt giống tốt, cũng như nếu không có sức lực, thì người nông dân cũng chẳng làm được gì. Nhìn lại mình, có phải những gì tôi có đều là quà tặng của Thượng Đế, của trời, của đất, của những người xa gần không? Thế mà khi gặp tai ương, hoạn nạn, rủi ro, tôi lại than trời, trách đất và trách cả những người xa kẻ gần. Nếu là một bài toán về cách được mất, thì thời gian tôi gặp những chuyện chẳng lành so với cuộc sống an bình, khỏe mạnh, mọi sự êm xuôi thì quá chênh lệch. Có lẽ tỷ lệ không may chỉ chiếm 3 hay 5%, hay nhiều nhất là 10% đi nữa, thì ân phúc vẫn hầu như bao phủ hết cuộc đời của chúng ta. Có khi chúng ta chẳng khác gì đứa con cưng hay người con hoang luôn vòi vĩnh rồi hờn dỗi cha mẹ khi không được như ý. Hạnh phúc và sự triển nở của mỗi người tùy thuộc thái độ chấp nhận thực tế. Qua con đường chấp nhận, người ấy mới vui tươi, lạc quan, và đó chính là sức mạnh để vươn tới. Trên đường đời, mấy ai tránh được sai lầm, vấp váp, thất bại hay tai ương bệnh tật. Nhưng điều gì đã xảy ra, dù cho có nặng nề đến mức nào, thì đó cũng đã là quá khứ. Vì thế, chúng ta cần hướng đến tương lai, vì không ai có thể xây dựng tương lai nếu không đi từ quá khứ. Người bi quan không có niềm tin sẽ bỏ lỡ mọi cơ hội, còn người lạc quan lại tìm thấy cơ hội trong khó khăn. Crisco, cậu bé người Nam Phi bị bệnh viêm đầu các xương đùi làm xương biến dạng và ngắn hơn. Để khắc phục, người ta cố định chân bằng cách bó bột và nẹp chân. Việc điều trị phải kéo dài 1 đến 2 năm. Kết quả là nhiều trường đã từ chối nhận em vào học. Mẹ em rất thất vọng. Nhưng cuối cùng, cô hiệu trưởng một trường nọ đã nhận em với điều kiện. Chúng tôi thử nhận Christo trong 2 tuần lễ. Nếu cháu phát triển tốt và các giáo viên hài lòng, cháu có thể tiếp tục học. Với thái độ chấp nhận tình trạng của mình, sự nhút nhát và thiếu tự tin của cậu bé nhường chỗ cho niềm vui sống. Em sớm được mọi người chấp nhận. Trong lễ đế giảng, mẹ Christo tặng cô hiệu trưởng món quà nhỏ với lòng biết ơn. Cảm ơn về tất cả những gì cô đã làm cho Christo. Cô hiệu trưởng xúc động nghẹn ngào nói, chúng tôi có làm được gì nhiều đâu. Chính Christo đã cho chúng tôi nhiều hơn đấy chứ. Christo đã dạy cho học sinh chúng tôi sự chấp nhận thực tế, tính kiên nhẫn, lạc quan. Em dạy chúng tôi phải can đảm, kiên trì và chống lại nghịch cảnh bằng niềm vui, thái độ tích cực. Christo có thể lựa chọn một cuộc sống tuyệt vọng, chán nản vì mình thua thiệt rất nhiều so với một đứa trẻ bình thường. Nhưng em thực sự đã mang lại niềm hạnh phúc, tinh thần mạnh mẽ cho những người lớn nhỏ quanh mình và biến điều không thể thành có thể. Một tâm hồn lành mạnh là người biết nhận ra phúc lành trên đời mình, đồng thời chấp nhận những gì mình đang có, và tránh tối đa việc so sánh một cách vô lý hoàn cảnh của mình với những người khác. Chúng ta thường có khuynh hướng đo đếm những gì là hạnh phúc, sung sướng của thiên hạ và so sánh với những đau khổ, khó khăn trong hoàn cảnh của mình. Thật ra, cuộc sống của mỗi người đều chứa đựng những đau khổ, khó khăn cũng như những niềm hạnh phúc riêng, chẳng ai giống ai cả. Vì thế mà dân ta thường nói, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh là như vậy. Bên cạnh đó, chúng ta cần luôn tin tưởng một cách sâu sắc rằng, những điều tốt đẹp trong cuộc sống sẽ đến với những ai biết nuôi dưỡng những suy nghĩ tích cực. Thật ra, sống mà không cảm nhận được ý nghĩa cuộc sống thì không thể gọi là sống mà chỉ là tồn tại mà thôi. Một khi đã không cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống thì người ta rất khó mà lạc quan vui sống được. Đoạn văn sau đây giúp nâng tầm nhìn của chúng ta lên một chút. Khi được sinh ra trên đời, bạn có đôi chân, vì thế bạn có thể vững vàng đối mặt với nỗi sợ hãi của bạn và tiến về phía trước. Bạn có đôi tay để nắm lấy bàn tay của người khác. Bạn có đôi vai để nâng đỡ chính mình vào những thời điểm tồi tệ xảy đến. Bạn có đôi tai, vì thế bạn có thể lắng nghe lời khuyên nhủ đúng đắn của những người khác. Bạn có đôi mắt để nhìn thấy những gì mình cần làm. Và nhất là, bạn có một nụ cười, vì thế, bạn có thể luôn nở trên gương mặt, trước gương soi, lúc bạn thức dậy vào mỗi sáng. Nữ văn sĩ người Mỹ Helen Keller đã từng tâm sự rằng, tôi đã khóc vì không có giày để đi, cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đi giày. Quả vậy, tâm sự của bà Helen Keller đã khiến mọi người phải suy ngẫm và nhìn nhận lại những gì mình đang có để trân trọng, để giữ gìn và để thấy mình có phúc. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Kính Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Tương quan giữa kiểu gọi con gái Sion, Sion và Jerusalem.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi tìm hiểu ý nghĩa tước hiệu con gái Sion trong Thánh Kinh Cựu Ước, chúng ta thấy hình ảnh của nó dần dần được đồng hóa với Sion và Jerusalem. Có thể nói rằng ban đầu kiểu nói con gái Sion có một ý nghĩa khá chính xác. Nó ám chỉ một phần chuyên biệt của dân được tuyển chọn, một số sót của Israel hướng tới sự giải thoát. Tuy nhiên cũng có liên hệ giữa con gái Sion, Sion và Jerusalem là Israel. Ngôn sứ Micha nói tới việc sinh nở đớn đau của con gái Sion cho chào đời một dân mới. Ngôn sứ khích lệ con gái Sion mừng vui lên và đặt nó song song với Israel. Ngôn sứ Jeremiah thì nói tới con gái của dân tôi và áp dụng kiểu gọi này cho thành Jerusalem. Con gái Sion bị các dân tộc phương Bắc tàn ác đe dọa, run rẩy lo sợ như sản phụ lâm bồn đau đớn sinh con. Trong sách ngôn sứ Jeremiah, đề tài mừng vui của con gái Sion hoàn toàn bị lấn át bởi các đớn đau của đề tài thành Jerusalem bị thương tích và chà đạp. Sau tai ương tàn phá xảy ra cho thành thánh Jerusalem, giờ đây người ta tìm thấy trong đó niềm hy vọng mà đề tài con gái Sion diễn tả. Trong sách Ai Ca, chúng ta cũng nhận thấy sự thay đổi liên tục giữa các đề tài Sion, con gái Sion, v.v. học giả Kazen khẳng định rằng ngôn sứ Jeremia và sách Ai Ca chấm dứt một thời đại của sự mặc khải. Và học giả có thể khẳng định thêm rằng sau sách Ai Ca, Sion và con gái Sion chỉ còn là một trong niềm vui và trong đau khổ. Và điều mà trước kia con gái Sion là trong tương quan với Sion thì đã trở thành Sion trong tương quan với toàn dân Israel. Cả trong truyền thống sau thời Lưu Đày, vinh quang của thành Jerusalem mới cũng được diễn tả với kiểu gọi cũ con gái Sion được ra về Thiên Chúa và một dân tộc đông đúc đi kèm như là phần thưởng, như viết trong chương 62 ngôn sứ Isaiah. Đây là lời ra về loan báo cho khắp cùng cõi đất. Hãy nói với con gái Sion, kìa sự cứu độ ngươi đang tới, kìa phần thưởng của người theo sát một bên và thành tích đi ngay trước mặt. Chúng sẽ được gọi là dân thánh, là những người được ra về cứu chuộc. Còn ngươi sẽ được gọi là cô gái đắt chồng, là thành không bị bỏ. Thật là ý nghĩa khi ghi nhận rằng trong các chương cuối cùng, trong bầu khí tươi vui hứng khởi, sách ngôn sứ Isaiah liên tục thay đổi tên gọi của thành Jerusalem. Chẳng ai còn réo tên ngươi đồ bị ruồng bỏ, xứ sở ngươi hết bị tiếng là phận bạc duyên đơn, nhưng ngươi được gọi ái khanh lòng ta hỡi, xứ sở ngươi nức tiếng là duyên thắm chỉ hồng, vì ngươi sẽ được ra bê đem lòng sủng ái, và Chúa lập hôn ước cùng xứ sở ngươi. Các lời này của ngôn sứ Isaiah xem ra là lời mời gọi nhớ lại rằng Đức Maria cũng đã được kêu mời mừng vui lên vì chức làm mẹ đấng cứu thế, với một tước hiệu xem ra như là một tên gọi Kekairitomene, người đầy ân sủng. Ngoài ra trong các chương cuối cùng sách ngôn sứ Isaiah nổi bật lên hình ảnh dân riêng mới, có một tên gọi mới mà Sion Jerusalem cho chào đời trong niềm vui. Xem ra ngôn sứ lấy lại các nét tả đặc thù của ngôn sứ Sophonia. Sion lấy lại vai trò sinh nở được ngôn sứ Micha gán cho con gái Sion. Trong truyền thống các thánh vịnh Sion, núi của nó và đền thánh của nó hay được chúc tụng. Ít khi các thánh vịnh chúc tụng con gái Sion, các tác giả thánh vịnh cũng gán cho Sion sự phong phú và niềm vui sinh sản. Điển hình là Thánh Vịnh 87 được Kinh Thánh Jerusalem đặt tựa đề là Sion, bà mẹ của các dân tộc. Giave Thiên Chúa đã chọn núi thánh của người như nơi ở, nhưng các dân tộc lại ghi danh tại đây như thầy là họ đã được sinh ra bên trong tường thành của nó. Chúng ta đang ở trong nhãn quan của ơn cứu độ đại đồng, điểm tới của sách Isaiah. Cũng phải ghi nhận rằng tương quan giữa Sion và Jerusalem cũng từ từ trở thành chặt chẽ hơn. Trong một vài tài liệu, xem ra không có sự khác biệt nữa. Chẳng hạn ngôn sứ Isaiah than vãn về thành Jerusalem và biết Sion sẽ được giải thoát nhờ lẽ chính trực và dân thành hối cải trở về sẽ được giải thoát nhờ đức công minh. Trong một vài văn bản thơ phú, đặc biệt trong sách ngôn sứ Isaiah, hai tên gọi song song với nhau. Chẳng hạn trong Thánh Vịnh 50, vua David khẩn nài Giave như sau: xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Sion, thành lũy Jerusalem xin ngài xây dựng lại. Ngôn sứ Isaiah cũng viết trong chương 24 câu 23: vầng ô thẹn mặt, bóng nguyệt hổ mày, vì Thiên Chúa các đạo binh hiển trị trên núi Sion và tại Jerusalem, và vinh quang Chúa tỏ rạng trước mặt các kỳ mục của người. Trong nền văn chương ngôn sứ có một lộ trình ngày càng dẫn đưa tới chỗ đồng hóa Sion và Jerusalem. Từ kiểu gọi địa lý, Sion và Jerusalem bước sang chỗ ám chỉ dân cư sống tại đây. Rồi sau đó, ám chỉ số phận hạnh phúc hay bất hạnh được tin báo cho dân chúng sống chung quanh Sion. Tóm lại, sau khi phân tích các văn bản Micha chương 4 câu 10 tới 13, Sophonia chương 3 câu 14 tới 18, Zacharia câu 2 chương 14 và chương 9 câu 9 tới 10, cũng như bối cảnh của chúng, chúng ta thấy không được coi thường tương quan văn chương của chúng với nhau. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng đề cập đến cùng các đề tài như nhau. Học giả Petitjean tổng kết các điểm ý nghĩa nhất như sau: trước hết, Giave Thiên Chúa là nền tảng của tất cả mọi biểu lộ khác. Thứ hai, sự hiện diện của Giave tại Sion và trong đền thờ qua trung gian hòm bia. Thứ ba, sự tuyển chọn Sion và Jerusalem. Thứ bốn, dân Chúa nhận ra sự cao cả và chúc tụng đặc ân đó của Sion và Jerusalem. Thứ năm, bầu khí tôn giáo tươi vui hứng khởi. Thứ sáu, tương lai được hứa cho thành là tương lai hạnh phúc trước một dân tộc lại được hiệp nhất. Thứ bảy, vương quyền và ơn cứu độ của Gia-vê được dự phóng về thời cánh chung, trong đó các dân tộc tìm được chỗ đứng của mình giữa lòng dân Chúa. Như chúng ta đã minh giải, có sự song song trên bình diện văn chương giữa văn bản của Phúc Âm Thánh Luca và các bài ca ngôn sứ kể trên, nhưng nhất là có tương quan giữa các đề tài nền tảng sau đây được trình bày trong văn bản trình thuật truyền tin. Thứ nhất là đề tài hành động của Thiên Chúa, mọi sự phát xuất từ người, và đó là ý nghĩa sự kiện Thiên Sứ Gabriel được Thiên Chúa sai đến. Thiên Chúa ở cùng bà để ở với dân người. Tất cả là charis, là ân sủng, vì thế Đức Maria là người được đặt ân của Thiên Chúa, kekaritomene. Đề tài thứ hai, đó là Thiên Chúa hiện diện và luôn luôn hoạt động với quyền năng của người. Đề tài thứ ba là hành động đó nhằm trao ban đấng cứu thế cho dân Israel qua dòng dõi nhà David, vì Thiên Chúa không bao giờ hối hận về các lời đã hứa. Đề tài thứ bốn, đó là lời đáp trả lại sáng kiến của Thiên Chúa, sự hiện diện và lời hứa là suối nguồn của niềm vui cứu thế, mừng vui lên, đừng sợ. Ơn cứu thế bảo đảm cho sự tiếp nối của vương quyền qua một đấng cứu độ là Đức Giê-xu, Yeshua, có nghĩa là Thiên Chúa cứu chuộc, và qua người con của Thiên Chúa. Nếu đa số các nhà chú giải chấp nhận một sự tương ứng nội dung giữa các lời Gia-vê Thiên Chúa hứa với Sion và với con cái Sion và trình thuật truyền tin cho trinh nữ Maria, thì sự kiện thánh sử Luca cố ý thay thế con gái Sion bằng trinh nữ Maria không khiến cho chúng ta ngạc nhiên. Truyền thống Luca là môi trường thuận tiện nhất cho sự phát triển của nền thần học về con gái Sion, nhưng cả truyền thống Gioan cũng ám chỉ điều đó theo các nghiên cứu có nền tảng vững chắc mới đây. Thật thế, xem ra thánh Gioan mô phỏng trình thuật tiệc cưới Cana, khởi đầu các dấu chỉ quan trọng của Chúa Giêsu, dựa trên biến cố chính của Thánh Kinh Cựu Ước, đó là biến cố Gia-vê Thiên Chúa tự tỏ hiện trên núi Sinai, như kể trong chương 19 và 24 sách Xuất Hành. Tương đương với biến cố Sinai là việc tính ngày và lời Đức Maria nói với gia nhân: người bảo gì các anh cứ làm theo. Nó tương đương với sự dấn thân của dân Do Thái, dân của Giao Ước. Tất cả những gì Gia-vê đã phán, chúng tôi sẽ thi hành. Như vậy, chúng ta đang đứng trước một công thức Giao Ước. Kiểu mẫu này không lạc lõng trong Phúc Âm thứ tư. Và kết quả là chúng ta có sự đồng hóa gián tiếp giữa cộng đoàn thời Xuất Hành và Đức Maria vào lúc khởi đầu sứ vụ của Chúa Giê-xu. Thật vậy, Thánh Sử Gioan đã để cho mẹ Maria tuyên xưng niềm tin mà toàn cộng đoàn dân được tuyển chọn đã công bố tại núi Sinai xưa kia. Từ bà mà Chúa Giê-xu dùng để gọi mẹ Maria có thể đã được chọn để nêu bật việc nhân cách hóa dân Israel đã đạt thời điểm viên mãn. Cả trên thập giá, trong lúc các con cái tản mát của Thiên Chúa được quy tụ theo lời tiên tri, hình ảnh người đàn bà cũng được nêu bật. Bà là người nghe Đức Giê-xu loan báo cho biết mầu nhiệm là mẹ tinh thần đối với các môn đệ người. Đức Maria là Sion mới của thời cứu thế, cho chào đời dân riêng mới. Ở đây chúng ta tìm thấy trở lại đề tài chức làm mẹ của con gái Sion tươi vui tại Bethlehem và khổ đau trên núi Sọ. Tất cả những điều này tràn đầy trong diễn tiến của giờ đó, chưa xảy ra tại Cana. Trái lại, trên núi Sọ, thành toàn chương trình đã được Kinh Thánh báo trước, và sau khi Chúa Giê-xu cho mẹ mình và cho môn đệ biết mặc khải cuối cùng ấy, thì mọi sự đã hoàn tất. Các nghiên cứu chú giải trên đây xem ra cho phép chúng ta kết luận rằng từ bà trong Phúc Âm Thánh Gioan diễn tả từ tương đương con gái Sion trong Phúc Âm Thánh Luca. Đức Maria là con gái Sion, là bà mẹ của dân riêng mới của Thiên Chúa, là giáo hội.
Quý vị và các bạn thân mến,
Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xuân về trên con đường một mùa hạnh phúc đến cho bao người. Xuân mới này là xuân muôn người hợp nhân, một lòng chi hiệp đức dương ước cánh về, làm xinh đẹp những cánh đồng. Người đi tìm thêm đất trời, Chúa ơi nhìn xem Việt Nam khắp nơi người ca.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Linh Mục Quang Uy đã sưu tầm và chia sẻ một câu chuyện như sau. Một người đàn ông sẩy chân ngã xuống một cái hố rất sâu, chân bị bong gân, trèo khớp rất đau, loay hoay mãi không thể tự mình thoát lên được. Một người Pha-ri-siêu đi ngang và nghiêm giọng, chỉ có kẻ xấu mới ngã xuống hố. Một bà đạo đức dừng lại và tặc lưỡi. Thôi, chịu khó vác thánh giá mà đền tội cho xứng nhé. Một nhà toán học đi ngang qua chỗ ấy, ngồi xuống tính toán xem người bị nạn đã ngã xuống hố như thế nào. Một viên cảnh sát đến hiện trường, bắt đầu thẩm vấn và điều tra, anh tên gì, nhà ở đâu, anh có biết anh bị ai xô xuống không, anh có bị ai tư thù, âm mưu hãm hại anh không? Một người hay làm công tác xã hội từ thiện bác ái thì an ủi rằng, cố gắng đợi nhé, đến chiều tối tôi sẽ trở lại mang cho anh một hộp cơm và chai nước suối. Một thầy thuốc hỏi vọng xuống hố, anh thấy thế nào, chân có đau nhức lắm phải không? Anh phải nhờ ai đi mua thuốc kháng viêm và giảm đau đi nhé? Một thầy giáo ân cần nói, thế từ bé đến giờ, chưa có ai dạy anh những điều tối thiểu khi đi đường để không bị lọt hố sao? Một cha xứ lộ vẻ xót xa thương hại. Anh theo đạo gì đấy? Nếu là dân công giáo, thì ở họ đạo nào, giáo phận nào, vợ con gì chưa, có bị rối gì không? Một phóng viên bắt gặp, phỏng vấn nạn nhân để biết toàn bộ câu chuyện về cái hố, lấy dữ liệu để viết thành một bài thật gây cấn, đăng lên trang nhất tờ Nhật Báo phát hành hôm sau. Một người theo chủ nghĩa cá nhân biết chuyện thì bảo, aha, cái hố này của anh thì đã thấm vào đâu so với cái hố của tôi. Một người có tính lạc quan thì xích xoa rằng, ô may cho anh quá, chưa đến nỗi nào, sự việc đã có thể tệ hơn rất nhiều. Một người khác ngược lại có tính bi quan lắc đầu bảo, ôi rồi anh xem, không khéo tình trạng sẽ còn tệ hơn nữa đấy. Một nhà mô phạm đi ngang, nhìn xuống người đàn ông bất hạnh và trách. Sao anh lại để ngã xuống dưới ấy, lần sau phải nhớ cẩn thận hơn nhé. Thế rồi Chúa Giê-xu cũng đi đến đó, chú ý ngay đến cái hố, cúi xuống nhìn xuống và thấy con người đáng thương ấy. Ngài nhảy ngay xuống hố, bảo anh ta bám chặt vào lưng Ngài để cùng Ngài leo lên. Quý vị và các bạn thân mến, Khi gặp người đàn ông khốn khổ ấy, Chúa Giêsu đã không ngần ngại nhảy ngay xuống hố, bảo anh ta bám chặt lưng Ngài để cùng Ngài leo lên. Cả công trình cứu độ của Thiên Chúa là minh chứng sống động cho thái độ sống này. Để cứu con người thoát khỏi sự chết của tội lỗi, Chúa Giêsu đã xuống thế mang lấy thân phận con người như chúng ta, chịu chết và cho chúng ta bám lấy thập giá cứu độ để cùng thoát hố sâu tội lỗi và được phục sinh với Ngài. Trong khoảng thời gian sống nơi dương thế, Ngài đã tìm đến để cùng ăn uống, cùng sống, cùng gặp gỡ, đối thoại với từng phận người thấp hèn, bé nhỏ và tội lỗi để cứu chữa, kêu gọi họ rũ bỏ quá khứ đen tối và cùng bước ra vùng ánh sáng với Ngài. Chia sẻ trong buổi nguyện kinh truyền tin trong ngày Chủ nhật 31 tháng 5 năm 2020 với khoảng 50.000 khách hành hương tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, Thiên Chúa Ba Ngôi mời gọi chúng ta sống vì người khác, để hoan nghênh vẻ đẹp của sứ điệp tin mừng và để học cách nói lời tha thứ mà không cần tìm hiểu giá trị bản thân của người anh em mình tiếp xúc. Khi đưa tay làm dấu thánh giá, người tín hữu Kitô không chỉ tuyên xưng đức tin vào thập giá cứu độ của Chúa Giêsu và tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi. Đồng thời, đây cũng là cử chỉ nhắc nhớ chúng ta sống mình vì người khác. Chúng ta nghĩ đến người khác khi đưa tay lên trán, khi đưa tay xuống ngực là mang họ vào trái tim mình. Và từ ý thức đến hành động là một khoảng cách không nhỏ. Do vậy, điều tuyệt vời nhất là khi chúng ta biến yêu thương thành hành động với cử chỉ đưa tay lên hai vai. Chỉ khi thực hiện những hành động cụ thể thì chúng ta mới thật sự hoan nghênh vẻ đẹp của sứ điệp tin mừng qua việc nhận ra Chúa trong người anh em của mình. Và đây mới là giá trị đích thực của người anh em sống chung quanh chúng ta, đặc biệt là những người đang cần sự giúp đỡ của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, một năm trôi qua với biết bao biến cố đau thương, khó khăn vì dịch bệnh, vì thiên tai, có biết bao phận người khó khăn, khốn đốn, cần sự giúp đỡ của chúng con. Vậy mà không ít lần chúng con cũng vì lễ này, lễ kia từ chối sự giúp đỡ. Xin tha thứ và xin ban cho chúng con có thái độ yêu thương của Ngài mỗi khi đối diện với những khó khăn xảy đến trong cuộc đời của những người anh em sống chung quanh mình, để họ luôn gặp được những sự giúp đỡ chân thành và vô vị lợi giữa bao thử thách và nghịch cảnh của cuộc đời. Amen.
Từ nay sẽ đến Chúa ơi, lòng con gồm gắng chúc khen tình cha suốt đời, một lòng chi hiệp sức từ nước thanh bình làm xinh đẹp như người đi tìm thêm đất trồng, Chúa ơi nhìn xem Việt Nam khắp nơi người ca danh Ngài, Chúa ơi nhìn xem Việt Nam khắp nơi người ca danh Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.